Quý vị và các bạn thân mến, việc xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới đặt ra nhiều yêu cầu đối với các nhà quản lý văn hóa. Trong đó, có việc tìm kiếm một mô hình xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật, khẳng định vai trò và đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, đây cũng là một bài toán khó khi đầu tư cho văn học nghệ thuật, đôi lúc không phải là hoạt động mang về lợi nhuận ngay lập tức cho các doanh nghiệp tư nhân. Nhiều năm qua, Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông, Papeni, đã trở thành điểm hẹn quen thuộc đối với văn nghệ sĩ Hải Dương, Hải Phòng. Trung tâm được coi là một trong những đại diện tiêu biểu tại địa phương trong việc xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật, như quảng bá tác phẩm, tổ chức sự kiện, trại sáng tác, để các văn nghệ sĩ trải nghiệm, sáng tạo. Điều gì đã tạo nên sức bền cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật này? Nhà văn Trương Thị Thương Huyền, quyền giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông, Papeni, đã có cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
Thưa nhà văn Trương Thị Thương Huyền, quyền giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông, Papeni. Trước hết thì bà có thể chia sẻ là sự ra đời của Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông, Papeni đã tác động như thế nào đối với đời sống văn nghệ sĩ ở đây, nhất là khi là bà đã có một thời gian dài làm quản lý văn nghệ ở tỉnh Hải Dương cũ.
Thực ra thì xin được chia sẻ với phóng viên, khi mà Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông, Papeni của nghệ sĩ Lê Thanh Hải và bà Dương Thị Phương Hiền ra đời đã đem đến một luồng gió rất là mới đối với văn học nghệ thuật khi đó là Hải Dương. Cũng bởi một phần là anh Hải với chị Hiền là những người kinh doanh nhưng lại rất có lòng, có tâm chia sẻ với văn học nghệ thuật cũng như là với nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Sự hỗ trợ của Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Papeni đối với hoạt động của văn học nghệ thuật nói chung và văn học nghệ thuật của Hải Dương khi đó nói riêng đã có một sự tác động rất lớn. Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Papeni đã tổ chức rất nhiều những sự kiện, ví dụ như là triển lãm tranh Dòng chảy Sơn Mài. Cái thứ hai nữa là tổ chức những cái trại sáng tác ở trên khách sạn Papeni Sapa dành cho các họa sĩ vẽ sơn dầu, rồi vẽ acrylic và ảnh nghệ thuật. Thế thì khi mà chúng tôi được mời dự những cái sự kiện như thế thì chúng tôi thấy rằng là tiếp cận với một doanh nghiệp mà người ta có lòng, người ta chia sẻ, người ta lan tỏa cái giá trị của văn học nghệ thuật thì cũng là một cái cơ duyên. Khi được gặp ông bà chủ, anh Hải và chị Hiền thì anh chị đã mở lòng và có một cái sự hỗ trợ rất lớn cho văn học nghệ thuật Hải Dương. Thì từ đó là mỗi một năm thì Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Papeni dành một cái nguồn kinh phí nhất định cho văn học nghệ thuật Hải Dương tổ chức những cái hoạt động mang xã hội hóa và lan tỏa cái giá trị của văn học nghệ thuật cũng như là quảng bá các cái tác phẩm văn học nghệ thuật của Hải Dương khi đó cũng như của Hải Phòng hiện nay. Ngoài ra thì gần đây nhất thì trung tâm đã cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn nữ trang Marile là tổ chức một cái đêm nhạc để tri ân cũng như là vinh danh những người nghệ sĩ của đất cảng. Đó là đêm nhạc Duy Thái Lời của Gió. Thì đây cũng là một trong những cái đêm nhạc khẳng định được sự cống hiến của văn hóa doanh nghiệp dành cho những người văn nghệ sĩ mà có nhiều đóng góp cho thành phố cảng, thể hiện cái tình yêu của họ đối với lại cái mảnh đất quê hương.
Dạ vâng, vậy bà có thể chia sẻ thêm rất là điều gì đã khiến của Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Papeni quyết tâm đầu tư vào văn học nghệ thuật mặc dù là để có thể thu hồi vốn thì nó rất là khó.
Thực ra thì khi mà triển khai những cái hoạt động mà Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Papeni dành cho sự lan tỏa cũng như phát triển những cái hoạt động chung của văn học nghệ thuật cho các văn nghệ sĩ thì tôi nhận thấy rằng là đó là một sự đầu tư không lợi nhuận. Một cái sự đầu tư thể hiện cái tình yêu cũng như là niềm đam mê của những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Đầu tư hỗ trợ cho văn học nghệ thuật giống như là một sự lan tỏa, hỗ trợ để nâng cao giá trị của đời sống tinh thần. Họ không đặt vấn đề lợi nhuận khi mà đầu tư cho văn học nghệ thuật, đầu tư các cái lĩnh vực trại sáng tác cho cả người lớn và thiếu nhi, đặc biệt là cho thiếu nhi. Và sản phẩm mà thu về thì họ cũng không nhận bất kể một cái lợi nhuận nào từ những cái hoạt động đó. Thì đấy là một trong những điều mà những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, đặc biệt là những người đã từng làm quản lý của cái lĩnh vực khá là nhạy cảm, khá là tinh tế này, thấy rằng là rất là cảm ơn cũng như là trân trọng sự cống hiến của các doanh nghiệp đối với cái lĩnh vực này.
Dạ vâng, thưa bà, mô hình của các trung tâm nghệ thuật hoặc bây giờ người ta hay gọi là các không gian văn hóa sáng tạo ấy, thì là một mô hình khá là thường thấy ở các thành phố như là ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay gần đây chúng ta có thêm Đà Nẵng hoặc là Hải Phòng. Nhưng ở Hải Dương thì mô hình này, theo như đánh giá chủ quan của tôi thì đây cũng vẫn là mô hình khá là mới mẻ. Vậy thì điều gì đã khiến những người quản lý Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Papeni quyết định mở trung tâm nghệ thuật ở Thành Đông, ở Hải Dương chứ không phải là ở một địa điểm nào khác ạ?
Khi mà trung tâm ra đời năm 2021-2022, lúc đó là chưa có cái sự sát nhập không gian địa lý giữa Hải Dương với Hải Phòng. Cái tâm huyết hoặc cái ý tưởng nào để xây dựng trung tâm nghệ thuật này ấy, thì chắc là phải dành một cái khoảng thời gian khác để nhà báo có thể tiếp cận với lại những người chủ thực sự của trung tâm. Thế còn với chúng tôi thì qua rất nhiều những cái cuộc chia sẻ, những cái cuộc trò chuyện thì chúng tôi hiểu rằng là những người chủ của trung tâm thực sự là yêu cái mảnh đất này. Mảnh đất đã có một cái bề dày văn hiến và nó gắn với hai chữ Thành Đông. Có lẽ đó cũng là một ý tưởng để mà người chủ của trung tâm nghệ thuật này lấy tên trung tâm là Trung tâm nghệ thuật Thành Đông Barberini, nằm trong cái hệ sinh thái của tập đoàn Barberini, với một cái khao khát là lan tỏa giá trị văn học nghệ thuật truyền thống, tinh hoa của văn học nghệ thuật của mảnh đất xứ Đông văn hiến. Thì trung tâm nghệ thuật đã trở thành một cái không gian nghệ thuật rất là mở, phong phú về các cái loại hình, phong phú về các hoạt động. Trung tâm có tổ chức các trại sáng tác này, có cái không gian để dành cho những cái cuộc sinh hoạt, bàn tròn, văn chương, thế rồi tổ chức những cái cuộc triển lãm, và đặc biệt là có không gian của thư viện, của văn hóa đọc, có không gian để cho các văn nghệ sĩ có thể tới đây trao đổi, trò chuyện, chia sẻ về các tác phẩm, và cũng là cái không gian để họ có thể ngồi sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật được.
Tôi thấy rằng là trung tâm nghệ thuật Thành Đông Barberini thì đã có rất là nhiều hoạt động. Ở đây thì bà Trương Thị Thương Huyền thì mới chỉ nhắc đến cái hoạt động về các văn nghệ sĩ, nhưng mà tôi biết rằng là bản thân trung tâm còn có các hoạt động khác dành cho các em thiếu nhi nữa, thì bà có thể nói thêm về cái phần này.
Đấy là một trong những hoạt động mà trung tâm cũng dành rất nhiều tâm huyết. Trong năm 2025, trung tâm đã phối hợp cùng với Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương khi đó tổ chức một cái cuộc thi sáng tác tranh về đề tài Em yêu Tổ quốc Việt Nam, thu hút một sự đồng hành rất lớn của các thầy, các cô và các em trong toàn tỉnh Hải Dương khi đó và lan tỏa sang cả Hải Phòng bây giờ. Trong cuộc thi đó thì các em được đi thực tế, tìm hiểu thêm về di tích danh lam thắng cảnh của Hải Dương, thế rồi được các họa sĩ tên tuổi như là họa sĩ Lương Xuân Đoàn, họa sĩ Nguyễn Tiến Quân và các họa sĩ khác mở ra một cái không gian để cho các em có thể tiếp cận với lại cái lĩnh vực hội họa. Đặc biệt là các em được tham gia trải nghiệm workshop, được tìm hiểu thêm về cái nghệ thuật cổ truyền như là làm sơn mài, được trải nghiệm vẽ những cái tác phẩm ở những cái không gian thực tế.
Theo như chia sẻ của bà đấy, tôi có thể hiểu rằng là trung tâm nghệ thuật Thành Đông Barberini trước hết là phục vụ của văn nghệ sĩ ở Hải Dương cũng như là cộng đồng cư dân ở đây nhiều lứa tuổi khác nhau. Vậy thì đối với những người mà ở ngoài phạm vi địa lý của chúng ta là Thành Đông thì sao? Thì trung tâm đã có những cái sự kiện nào đến với những cái đối tượng khán giả hoặc là khách mời như vậy?
Trung tâm nghệ thuật Thành Đông Barberini, cái không gian mở và hoạt động thì không chỉ nằm và không chỉ dành riêng cho văn nghệ sĩ của Hải Dương đâu. Bây giờ là Hải Phòng, từ khi mới thành lập thì bao giờ cũng có sự phối hợp của rất nhiều những vùng miền. Ví dụ như là triển lãm ảnh Tình Xuân thì là phối hợp để tổ chức cho các văn nghệ sĩ của Hải Dương và Lào Cai và các tỉnh xung quanh. Trại sáng tác tranh cũng thế, thì cũng có tranh mỹ thuật của Hải Dương, của Lào Cai, của Hải Phòng. Thế rồi trại sáng tác nghĩa tình Hải Dương Phú Yên chẳng hạn thì cũng dành cho nghệ sĩ nhiếp ảnh của Hải Dương và của Phú Yên. Rồi rất nhiều những văn nghệ sĩ của các tỉnh thành khác, ví dụ như là khi mà còn là Hải Dương ấy, thì Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Barberini đã từng hỗ trợ để tổ chức những cái cuộc hội thảo của 15 tỉnh cho văn nghệ sĩ trên cả nước. Gần đây thì có rất nhiều những cái đoàn khách của nước ngoài, ví dụ như là đoàn khách của cái Quỹ Văn hóa Nhật Bản, thế hoặc là đoàn khách của các đại sứ quán Chile, đại sứ quán Argentina, vân vân. Thì đây cũng là nơi mà để quảng bá, để giới thiệu những cái tác phẩm tiêu biểu trong một số cái lĩnh vực, ví dụ như là sơn mài này, sơn dầu, acrylic, hoặc những cái tác phẩm văn học nghệ thuật, hoặc là cái không gian mà nhiều người bạn gửi tác phẩm về đây để quảng bá, ví dụ như là triển lãm Vô Điệu Thức thì cũng là triển lãm của 8 họa sĩ đến từ Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương. Thì chúng tôi đánh giá đây là một trong không gian mở, cũng hy vọng rằng là sau khi có sự ổn định về cái việc sát nhập không gian địa lý thì cái hoạt động của trung tâm sẽ ngày một phát triển hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Trương Thị Thương Huyền ạ.
Đã có nhiều dịp tham dự sự kiện tại Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Barberini, nhà văn Nguyễn Thu Hằng và nhà thơ Trần Thùy Linh cho biết.
Tôi thì đã được đến trung tâm để làm chương trình phỏng vấn về sách thiếu nhi cũng như là tiểu thuyết, rồi những cái buổi tọa đàm đấy thì cũng đến đây khoảng độ 4-5 lần. Tôi thực sự thấy là ấn tượng với trung tâm. Cái ấn tượng thứ nhất là về cái khung cảnh, phải nói nó rất là đẳng cấp. Hai nữa là cái trang trí ở bên trong đấy thì nó có thể tạo cho người ta những cảm xúc mới lạ. Có thể là từ đấy tác động đến cảm xúc để người viết có thể tiếp tục sáng tạo. Tiếp nữa là cái sự đón tiếp của những người ở trung tâm thì rất là gần gũi, nồng hậu như là về với nhà vậy. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái không gian mà có thể cho bất kỳ một văn nghệ sĩ nào có thể đến đây sáng tác, giao lưu, trò chuyện với bạn bè, giới thiệu, quảng bá hoặc là ra mắt sách v.v. thì tôi nghĩ là rất là phù hợp.
Chúng tôi được trung tâm tài trợ, hỗ trợ trong rất nhiều chương trình. Trung tâm đã tổ chức cho các văn nghệ sĩ đi sáng tác dài ngày ở một số nơi như là Phú Yên, Bắc Hà, Lào Cai. Rất nhiều anh em văn nghệ sĩ, nhất là về nhiếp ảnh và họa sĩ đấy, thì đến đây là trưng bày tranh ảnh ở đây. Ngoài là văn nghệ sĩ ra thì tôi còn là một giáo viên tiểu học. Tôi cũng đã đưa học sinh đến đây để trải nghiệm. Các con tham gia làm sơn mài, rồi vẽ tranh tại đây và các con rất là thích thú. Bởi vì các cô, các chú ở đây đã chăm sóc các con rất là chu đáo, cung cấp cho các con tất cả các nguyên vật liệu để các con có thể thỏa sức sáng tạo.